người mới đến gặp nhau thì chỉ uống nước trà thôi, cốt là cần để bớt duyên mà chuyên nhất lo hành đạo cho xong. Tuy nhiên như thế chọn là tùy ở mọi người, độ cho nhau lâu dài. Sơn tăng cũng không bắt ép, chứ ở đây là mọi người nghĩa là phát tâm mà đến là cùng giúp nhau sống tu thôi, chứ ở đây không phải là ngày bắt ép. Nhưng mà nếu mà chịu thì ở đây các ông có thấy bài kệ của người xưa chăng? Đây thì ngài nhắc lại bài kệ của người xưa là sơn điền thoát lật phạn, giả thái đạm hoàng tê, khiết tắc tùng quân khiết, bất khiết nhậm đông tây. Tức là ruộng núi làm ra gạo, rau đồng tạm muối dưa, ăn nổi tùy anh ăn, còn chẳng ăn thì đi cứ mặc. Tức là ở đây là ruộng trên núi đó, rồi sa giả lấy làm ra gạo, tức là gạo đây là gạo xấu đó, rồi rau, rau đồng ăn tạm với muối dưa, đó là sống đạm bạc như vậy đó. Nếu anh ăn nổi thì anh ăn, còn anh ăn không nổi thì đi cứ mặc. Đây không bắt ép, không có giữ. Đó là để thấy cái cách sống của người xưa, chứ còn không phải là đòi hỏi cho đầy đủ, cho tiện nghi, cho nghĩa là thỏa cái lòng của mình đó. Cho nên đây phải dạy là ít muốn, thì như vậy thì ít muốn thì đâu có phải vua nịnh để được lòng người, phải không? Cho nên là không có bị các căn nó lôi kéo, mình không có mong cầu gì hết, thì đâu có phải mà uống công rồi để a vua theo người để mà mong được lòng người, còn có mong cầu đó, cho nên là mới có nghĩa là uống công để mà lấy lòng. Rồi thì không mong cầu gì thì đâu bị cắt căng mà nó dẫn, nó lôi đi. Tức là mình có được cái sức làm chủ lại mình, không? Thí dụ mà muốn nhìn cái hoa cho đẹp thì mới bị con mắt nó dẫn đi. Tức là mình làm nô lệ cho cái con mắt, không? Còn người mà ít muốn, không? Ở đây nó ít muốn thì tâm nó thản nhiên, không có cái điều gì để mà lo sợ. Nghĩa là mình có muốn không gì đâu để mà phải lo phải sợ, không? Mình có muốn cho nên phải lo sợ là được hay không được, rồi được là phải sợ mất, không? Cho nên là hãy có muốn là có khổ. Ở đây nó cái thí dụ đơn giản thôi. Lâu lâu nghĩa là thấy nghĩa là muốn khởi tâm mà đi đây đi đó mà giờ không có lý do thì sao? Thì phải kiếm lý do này lý do kia để mà xin đi, thì đó là cái phải tính toán là không, tức là phải lo mà tính. Giờ mà nếu mà không được cho đi thì buồn khổ, không? Đó cho nên mà khổ là từ đâu? Từ cái muốn cái cầu. Còn nếu mà không ham không muốn không cầu thì có gì phải lo phải sợ phải khổ. Cho nên nói rằng không muốn thì tâm nó thản nhiên, tức là nó bằng phẳng, nó thanh thản. Mà cái này là có rất là lợi ích cho con đường thiền định của mình. Nghĩa là ham muốn nhiều là nó loạn, thì nó trái loạn tâm thì ngược với cái con đường thiền định. Cho nên trước kia có cái ông gọi là ông Viên Học Hải, hiệu là Liễu Phàm, một vị danh nho của đời Minh. Thì ban đầu đó ông được một vị tướng số coi số đó, cho biết là cái số của ông đó sẽ làm quan to nữa, cho nên phiên ông là nên đọc sách, thì vào cái ngày tháng đó sẽ đậu tú tài vân vân. Thì ông này ông nghe theo, thì sau đó là ông thấy quả đúng như vậy, tức là đúng như là thầy tướng số đã nói, cho nên ông tin số mạng, coi như vận mệnh của mình là nó an bài sẵn vậy rồi, do đó mà ông không phải lo lắng gì hết. Nghĩa là ông không có, ông mới sống nghĩa là không có mong cầu gì hết, suốt ngày ông cứ lo đi du sơn, đi ngoạn thủy, không có lo mong cầu gì thêm. Vì ông nghĩ rằng vậy là số mạng nó ăn bài sẵn vậy rồi, thì mình có mong cầu cũng không được gì, sao cứ để vậy cái tùy duyên. Là thì một hôm ông đi đến một cái ngọn núi tên là núi Thê Hà, thì trên núi đó có thiền sư Vân Cốc. Thì ông tới gặp thiền sư này, thì khi ông gặp thì thiền sư Vân Cốc đó mới đưa cho ông cái bồ đoàn, rồi hai người cùng ngồi đối diện nhau. Ngồi đối diện nhau thì hai người ngồi luôn suốt 3 ngày đêm. Ngồi suốt 3 ngày đêm thì thiền sư Vân Cốc mới sau đó mới cảm thấy rất là lạ, ngạc nhiên, mới hỏi ngài từ đâu mà tới mà có thể ngồi 3 ngày đêm bất động mà chẳng có vọng tưởng gì, hẳn là ngài phải là một người đặc biệt có đạo, tức ngồi suốt 3 ngày đêm mà không có vọng tưởng gì. Cho nên thiền sư Vân Cốc thấy vậy là mới lấy làm lạ, cho nên nói ông vậy là phải là con người đặc biệt, con người phi thường, là có đạo mới được như vậy. Thì ông Viên Học Hải này, ông mới đáp, bởi vì tất cả mọi sự đó đều do vận mạng an bài hết rồi, cho nên tôi chẳng có tham, chẳng có cầu, chẳng có vọng tưởng gì cả. Do ông tin tưởng là mọi việc đều có số mạng, tức là vận mạng nó an bài hết rồi, cho nên không có tham, không cầu gì hết, cũng không vọng tưởng gì nữa. Thì thiền sư Vân Cốc nghe như vậy đó, thì mới liền bảo, tôi tưởng ngài là một bậc phi thường, nhưng hóa ra ngài chỉ là một kẻ phàm phu tục tử. Nói như vậy thì ngài thiền sư Vân Cốc nói là chỉ là một kẻ phàm phu tục tử. Thì ông nghe vậy ông rất bực bội, ông mới hỏi lại, sao thiền sư nói tôi chỉ là một kẻ phàm phu tục tử? Thì thiền sư Vân Cốc mới đáp, nếu không phải phàm phu thì tại sao lại bị cái vận mạng nó trói buộc? Tức ông bị cái vận mạng nó trói buộc.